Ở tuổi bước vào đời, tôi đã từng mơ ước được đứng trước gió biển trong bộ quần áo lính thủy, dải mũ bay phấp phới. Rồi lại mơ hình ảnh tay cầm đàn guitar ngồi trên phiến đá trong rừng sâu của anh Địa Chất. Thế rồi tiểu thuyết Thần Hồ với nàng Ly Tao đã đưa tôi lên làm giáo viên vùng cao 3 năm trời. Không biết có phải là một điềm báo trước hay không, mà một hôm sau khi học trò về hết, trong ánh nắng xiên khoai của buổi chiều tà rừng núi, tôi bỗng nhớ lại một bài tiếng Anh thuộc lòng từ hồi còn nhỏ và chép lên bảng. Rồi cứ thế một mình đọc to như thể chỉ còn mình với tiếng Anh mà thôi. Và năm sau, tôi được trở về Hà Nội với cái giấy gọi vào Đại học Sư phạm khoa tiếng Anh. Sau một tháng trời học phát âm từng câu từng chữ với thầy Phạm Duy Trọng, chúng tôi bắt đầu vào những bài tiếng Anh đầu tiên. Bây giờ chắc chẳng ai còn nhớ đến nhóm từ học chay, dạy chay mà chúng tôi thường dùng hồi đó. Có nghĩa là một lớp chỉ có đám học trò với một tập bài In Ronio và một ông thầy. Thời đó hình như chúng tôi không biết đến từ thiết bị học tập, vì gia đình nào tằn tiện lắm mới mua được chiếc đài radio. Chiếc máy ghi âm thì không mấy ai nghĩ đến, vì nó là cả một gia tài và cũng không được phép dùng rộng rãi. Khoa chúng tôi chỉ có một chiếc radio cổ lỗ và một chiếc máy ghi âm băng cối. Phải phân phối căng thẳng, sinh viên mới được nghe đều đặn một tuần một lần với bộ băng duy nhất, Langophone mà thôi. Sách vở chỉ có qua đường Liên Xô và phải có quen thuộc với hiệu sách ngoại văn chẳng tiền lắm mới thỉnh thoảng mua được một quyển sách học tiếng Anh của Liên Xô. Thầy giáo chúng tôi có 3 người, thầy Đặng Chấn Liêu, thầy Phạm Duy Trọng và cô Frida Cook, đảng viên Đảng Cộng sản New Zealand. Ngoài ra còn có một số thầy mới ra trường. Thầy quá cố Đặng Chấn Liêu đúng là thần tượng của chúng tôi, thần tượng tới mức tôi chỉ mơ ước nói được như thầy. Trên con đường lập nghiệp, phải nói rằng thầy Liêu là người thầy đã xây dựng nền tảng cho tôi. Trong những năm tháng ấy, chúng tôi chẳng biết gì về nước Anh ngoài vài bài học trong sách Liên Xô về nghị viện Anh, về Big Ben, về người Anh một ngày ăn mấy bữa, vân vân. Cô Frida Cook rất quý học sinh Việt Nam. Cô tổ chức cho từng nhóm 6 người, mỗi chủ nhật một nhóm đến ăn ở nhà cô để học cách dùng dao dĩa. Đến lượt nhóm chúng tôi có 7 người vì sĩ số lớp lẻ. Chúng tôi nghĩ theo kiểu Việt Nam, thôi thì cứ đến cả, chỉ thêm bát thêm đũa mà thôi. Đến nơi, Frida đón chúng tôi ở cửa. Cô chỉ ngay vào anh chàng thứ 7 nói, tôi không mời anh đâu. Thế là anh ta ngượng quá phải ra về và sau này cứ chửi rủa chúng tôi mãi, chỉ tại chúng mày. Đấy là bài học về văn hóa Anh đầu tiên của chúng tôi. Do thiếu đủ mọi điều kiện, nên chúng tôi phải tự phát minh ra mọi cách mà học. Hồi ấy, tất cả sinh viên đều phải ở nội trú. Sáng thứ hai có mặt 7 giờ để lên lớp và chiều thứ bảy 5 giờ mới được phép ra khỏi trường. Chúng tôi có một anh bạn lớn tuổi trong lớp tìm ra một con đường đi từ phía sau trường ngoằn ngoèo qua mấy đám ruộng, qua một làng nhỏ dẫn đến bến tàu điện Cầu Giấy. Và chúng tôi có thể chuồn về Hà Nội từ 1-2 giờ chiều. Đường mòn này là con đường khổ luyện nói tiếng Anh với nhau. Mỗi tuần chúng tôi ra một chủ đề. Ví dụ tuần này là các từ về thời tiết, tuần kia là các từ về các loài hoa, tuần khác lại về đồ dùng trong nhà. Mỗi người lần lượt nói ra một từ. Đến cuối con đường, ai nói được ít từ nhất phải bỏ tiền thết mấy người kia một chầu cà phê đen. Thường khi thua, tôi phải rẽ vội qua nhà xin cô em gái mấy đồng để thết bạn. Vào thời kỳ ấy, hiếm tiền lắm. Bọn sinh viên chúng tôi chỉ có vài hào trong túi để đi tàu điện mà thôi. Có hôm, tôi đứng sẵn trên tàu, tay cầm chiếc vé 2 hào và trong túi rỗng không, chờ giờ tàu chạy. Bỗng thấy cô bạn cùng lớp lững thững đi đến chuẩn bị leo lên cùng toa với tôi. Tôi vội vàng nhảy xuống phía sườn bên kia tàu và lùi sang toa khác. Chỉ vì nếu gặp nhau, bệnh sĩ nổi lên mà không mua được chiếc vé tàu cho bạn gái thì ngượng chết. Nhưng tiền đâu mà mua? Một lối học khác là chúng tôi tổ chức tối văn hóa cho cả khoa vào tối thứ 6. Một tối hát, đọc thơ và nhảy. Một tối nói toàn tiếng Anh. Tất nhiên khi hai anh chị nhảy với nhau, nói chuyện thì thầm thì chẳng biết là nói tiếng Anh hay tiếng Việt. Nhưng chúng tôi tin rằng ai cũng nói tiếng Anh, vì không hiểu sao được nói tiếng Anh tạo cho mình một cảm giác như đang ở bên Anh, là chúng tôi thấy thích thú lắm, chẳng cần ai kiểm tra. Có nhiều bạn tôi lắm lúc còn giả vờ quên tiếng Việt để ra vẻ rất Anh đây. Khi chúng tôi học đến năm thứ hai, thì có hai thầy giáo đi học ở Liên Xô về. Học tiếng Anh ở Liên Xô là một điều chúng tôi chỉ thấy trong mơ. Quả thật, khi hai thầy này về, nói tiếng Anh rất khác với các thầy khác, nghĩa là có lên giọng, xuống giọng. Cứ khi nào trông thấy thầy ấy dạy ở lớp bên kia, là tôi lại trốn lớp mình sang nấp sau cửa sổ để nghe và bắt chước. Tối về phòng ngủ phổ biến cho các bạn. Đến lúc chúng tôi nói tiếng Anh lên lên xuống xuống được một chút, là cảm thấy mình lớn hẳn lên và có cảm giác mình đã đọc thơ được rồi. Thế là chúng tôi tổ chức buổi liên hoan đọc thơ Anh. Chúng tôi đọc say sưa. Nhưng ngược lại, hồi ấy chúng tôi không thích ngữ pháp lắm. Cứ đến giờ ngữ pháp là chúng tôi phân công nhau trong nhóm. Ba người ở lại học, còn ba người kia nhảy qua cửa sổ trốn xuống trường múa xem các em luyện tập. Hậu quả cuối cùng là khi ra trường làm giáo viên, tôi phải bỏ 5 đêm liền dì một quyển ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, chủ yếu là để mình học lại một cách có hệ thống. Chúng tôi tìm cách dùng tiếng Anh ở mọi nơi, mọi chỗ. Không hiểu sao thầy ấy chúng tôi say mê thế. Một hôm đi lao động cấy giúp dân, phải lội xuống ruộng nước. Cả lớp nhân dịp này quy định vừa làm vừa nói tiếng Anh. Ruộng có nhiều đỉa. Chị bạn gốc Hà Nội gọi tôi và anh bạn cơ đến dặn dò. Bây giờ xuống nước, mỗi cậu trông hộ tớ một đùi. Nếu thấy con đỉa nào thì bóc ra nhé. Chúng tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Đến khi lên bờ, anh bạn tôi tinh nghịch ném một con đỉa về phía cô ấy. Thế là cuống quýt, nàng nhảy ngay lên, đu vào cổ một anh bạn khác đứng gần đấy. Thật là quýt làm cam hưởng. Tuy nhiên ngày hôm đó, chúng tôi học được rất nhiều từ về đồng áng, và nhất là từ con đỉa, một từ ít ai biết, nhưng chúng tôi thì không bao giờ có thể quên được. Một lần khác, chúng tôi lên lao động ở Lương Sơn. Một buổi, chị bạn tôi đau dạ dày phải cáng ra ngoài thị trấn. Để rút ngắn đường dài, chúng tôi nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh thì phải nghĩ nhiều, nghĩ lâu hơn tiếng Việt, đôi khi còn tranh cãi đúng sai nữa. Nhưng nó cũng giúp chúng tôi không nghĩ đến đường đi. Được khoảng nửa đường, chị bạn nằm trong cáng nghe nhiều tiếng Anh quá, cũng vừa nhăn nhó vừa nói tiếng Anh với chúng tôi. Thật là thích thú, đang lúc đau bụng nói tiếng Anh hình như lại tự nhiên hơn là khi bình thường. Chúng tôi nói, ngày xưa Tây Thi nhăn mặt thì đẹp lên, còn ngày nay bạn nhăn mặt thì nói tiếng Anh hay lên đấy. Vào năm thứ tư, do chiến tranh đã lan đến Hà Nội, chúng tôi lên sơ tán ở rừng núi vào tận bản Năm Muồng. Lớp học nằm ngay dưới một nhà sàn, chỗ mà trước đây người ta nuôi trâu bò. Xung quanh trống trải, phải quây phên. Nhưng quây làm sao được gà? Thế là đang học, vài chú gà đuổi nhau bay vù lên, đậu ngay giữa lớp học. Một cô gà mái tránh chú gà trống trêu ghẹo cũng bay vù lên, đậu trên vai thầy giáo chúng tôi, kêu cục cục vào tai thầy. Trong rất nhiều những tình huống ấy, chúng tôi tìm ra được những từ và nhóm từ khác nhau để đuổi gà, đuổi chó, đuổi lợn ra khỏi lớp học, chứ không phải lúc nào cũng chỉ gâu gâu. Vào năm thứ tư này, tôi mắc một sai lầm là trốn về Hà Nội chơi 4 ngày vì nhớ Hà Nội quá. Lên đến nơi, do bất đồng, tôi và anh bạn cùng lớp lôi nhau ra suối tay bò. Thế là tôi bị cảnh cáo toàn khoa. Bị cảnh cáo vào năm thứ tư, năm cuối, cho nên khi tốt nghiệp, tôi bị treo bằng 1 năm. Năm ấy 6 người được giữ lại trường thì 5 anh bạn tôi được làm thầy, còn tôi thì làm nhân viên thư viện. Bạn tôi ái ngại cho tôi lắm, nhưng cuộc đời đúng là ngựa tái ông. Chính 1 năm làm thư viện là năm bản lề cho sự nghiệp của tôi sau này. Có lẽ chỉ có tôi là người duy nhất lúc đó được tiếp xúc nhiều nhất và kỹ nhất với những sách chính cống của Anh do cô Frida Cook mang sang tặng khoa. Tôi nhận thức ra một điều là hệ sách viết dễ lại của Anh giúp ta rất nhiều về kỹ năng nói tiếng Anh, nói đơn giản nhưng đúng kiểu người Anh và nói trôi chảy. Tôi đọc nghiến ngấu, ghi ghi chép chép, học thuộc lòng để có cơ hội là đọc ra. Trong 1 năm kỷ luật làm thư viện, qua những tháng ngày đọc nghiền ngẫm và đôi khi dịch thử một vài chương nào đó, tôi lại nhận thức ra một điều thứ hai rằng vốn tiếng Việt của mình quá nghèo nàn và nếu không có kiến thức về ngôn ngữ học thì không thể nào tiến hơn được. Suốt đời sẽ chỉ dạy cỏ con những bài đã quen thuộc và khi bị bế tắc trước câu hỏi của học trò thì lấy cái uy lực của người thầy mà trả lời rằng người anh nói thế thì cứ nói thế. Cái kiểu dạy mà sau này có lần bác Tạ Quang Bửu bảo chúng tôi là thông ngôn dạy thông ngôn. Suy nghĩ này cứ day dứt mãi trong suốt thời kỳ ở thư viện. Sau này khi được đi dạy học, ý nghĩ đó càng thôi thúc. Và cuối cùng tôi xin nghỉ dạy trong 4 năm để đi học tổng hợp văn và tôi vào ban ngôn ngữ học. Quả thật, một năm làm thư viện làm cho tôi hiểu rằng họa phúc hay không cũng là ở mình. Khi quay trở lại giảng dạy, tôi lại được một cái may nữa do thầy Liêu mang đến và tôi mang ơn thầy cho đến ngày hôm nay. Một hôm thầy giao cho tôi một lớp dạy đặc biệt. Mỗi buổi chỉ mở băng ghi âm cho học viên nghe một lượt từ đầu đến cuối, sau đó mở từng câu cho họ nghe và nhắc lại. Nếu họ không nhắc lại được thì mở lại băng, chứ không được tự mình nói. Chừng nào họ đọc giống y như băng thì sang câu khác. Cứ thế. Tôi còn nhớ đó là bộ What to Say. Sau 6 tháng dạy theo cách này, tiếng Anh nói của tôi đã thay da đổi thịt. Suốt ngày văng vẳng bên tai ngữ điệu Anh, lối nói Anh, thầy tôi đã chọn cho tôi một hướng đi đúng.